Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào toàn thể quý thính giả trong chương trình phát thanh ngày hôm nay. Tôi xin giảng tiếp tục về đề tài tu hành là rèn luyện thức số 8 A Đà Na Thức phần 2. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi nhấn mạnh rất nhiều về cái thức và Phật tánh giữa hai cái khác nhau.
From the very beginning chúng ta là tính giác diệu minh. Thì cái thức chúng ta có từ tiền ngũ thức, phải không? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Ý thức là thức số 6, rồi đến thức số 7 là mạt na thức. Thức số 8 ta gọi là A Lại Ra Thức. Lát nữa tôi sẽ nói về cái A Lại Ra Thức sâu hơn. Thì đó, thì hôm nay tôi nhấn mạnh giữa Phật tánh và cái thức không được confuse với nhau, cái đó nó phiền lắm. Thì cái thức đã an bài từ thời vô thủy là do tự mình, khi không nó nổi lên một cái rác vô duyên như thế, rồi nó chia cái rác làm hai, đó là cái thức tâm phân biệt đó. Khi mà nó đã an bài cái thức như thế đó, thì chúng ta theo cái thức tâm.
Thì đấy, thực ra mới đầu á, thì nó đang là cái tính giác. Sau đó vì vọng tưởng phải không? Nên nó lại là cái bất giác. Mà đó là cái bất giác thưa quý vị, thì nó hoàn toàn vô minh.
Cái bất giác nó là an bài từ vô thủy, lúc nào nó cũng vô minh.
Lúc nào nó cũng âm thầm vận hành.
Nó tính toán rất là minh bạch, rất chính xác.
Để mà nó đưa chúng ta vào sáu nẻo luân hồi, để rồi hôm nay mình gặp cái tốt hay là cái xấu, gặp người tà hay là gặp người thiện,
gặp người chồng của mình, gặp người yêu của mình, đẻ đứa con nào
là đã có sự an bài.
Thế đó, thì nó đã an bài trong nhân quả, cho nên chúng ta gặp nhau ở đây là đã có sự an bài và có phước, đã tu hàng hà sa số kiếp, không đếm được kiếp. Và cái may mắn cho chúng ta là mình gặp được một vị thiền sư quá rốt ráo. Đằng nào cũng tu thì tại sao lại không tu cho đúng, đi đúng đường lối cho nhanh.
Trong kinh Đức Phật dạy,
một ngày đi mà đi cho đúng bằng một kiếp, một ngày đó.
Của đường lối Niêm Hoa Thị Chúng, tức là đường lối Bát Nhã.
Thế thì mình đi mấy tháng
là mình đã vượt được bao nhiêu kiếp rồi. Nếu mà mình tu cho nó đứng đắn, cho nó trang nghiêm, đúng y chỉ của Đức Phật đã dạy,
mình vượt được bao nhiêu kiếp.
Còn nếu mà chúng ta đi được một năm, đi được hai năm, hoặc đi càng nhiều càng tốt, thì trong cái thời gian đó là chúng ta có a lot of chance để mà ngộ đạo. Tại đây thì tôi lại phải xin nhấn mạnh, nhắc lại về cái thức. Nó lạ lắm, mà nó quan trọng vô cùng, cho nên chúng ta phải học và phải hiểu rốt ráo về cái thức.
Thưa quý vị, cái thức tâm đó, nó cứ âm thầm tính toán, rất là minh bạch, rất là chính xác, để mà đưa chúng ta vào sáu nẻo luân hồi. Lúc nào cũng có những cái chủng tử tốt hay là xấu, giàu hay nghèo, an bài sẵn rồi.
Chúng ta
có bao nhiêu cái nhà lầu,
chúng ta
có bao nhiêu xe hơi, tiền bạc như thế nào là có sự định đoạt sẵn. Nhưng mà cái phước báu của mình, nó lại như thế này, nó phải thiện thì mới giữ được. Còn nếu mà nó bất thiện thì rồi cũng tan ra như mây khói thôi. Nó lại khó đến như thế. Tôi thấy nhiều người rất hạnh phúc và nhiều người rất bảnh gái, bảnh trai. Chẳng hạn như là một kiếp của một nữ hoàng chẳng hạn, ăn xài pha phí, kẻ hầu người hạ, thì nó mất hết phước. Mất hết phước rồi lại phải bòn phước lại, mà cứ trong sinh tử luân hồi không bao giờ dứt cả. thì có một đường lối. Chúng ta giữ được tất cả những cái gì mình đang có là đi vào cho đúng đường lối. Và lỡ ăn gian nói dối thủ đoạn lưu manh, lỡ tất cả những cái gì mình có tội lỗi ở đời, thì bắt đầu từ giây phút này, khi mà đã mặc chiếc áo này vào, chiếc áo thanh tịnh, chiếc áo kiên trì, chiếc áo tu hành, chiếc áo từ bi hỷ xả, chiếc áo trên con đường để khoác vào một Đức Phật hiện hữu, khi mà enlightenment là Đức Phật hiện hữu đứng ngay đây, từ đầu đến chân, trong chiếc áo này.
Muốn được là Đức Phật hiện hữu trong chiếc áo đó, thì chúng ta tu. Tu cái gì đây? Tức là chúng ta phá cái thức số 8. Mà tôi hứa với quý vị là tôi sẽ giảng chi tiết về cái thức số 8. Người ta hay gọi là A Lại Gia Thức đó. Thì ngay trong cái bài này, tôi sẽ giảng từ từ, từ thấp tới cao. Thì bây giờ tôi bắt đầu nhắc lại cái thức nó như thế nào đây này. Sở dĩ mà tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi á, là tôi sợ quý vị quên đó. Thì bây giờ mình bắt đầu ôn cái thức nha.
Thì tôi đã nói rằng mọi sự đã an bài trong nhân quả bởi cái thức của chúng mình tự chúng mình tạo nên. Làm ác thì phải gặp quả, làm thiện thì phải gặp quả thiện. Gieo nhân ngày gặp quả đó, không bao giờ sai. Làm trời người, Atula, ngã quỷ, súc sinh, địa ngục. Thì cái thức số 8 nó là một cái story. Cái story đó là cái, nó là cái thẻ đấy. Cái thẻ này, tự này sinh nhất niệm vô minh là cái rụng. Thầy cũng vẫn đi vào một thẻ và một rụng. Nhưng mà nó là cái thức. Cái kia nó cũng cái thẻ và cái rụng hay lắm.
Đó đó, nó chính là Phật tâm của chúng ta.
Cái story mà chứa bao nhiêu thiện ác hàng hà sa số kiếp đó.
Của chúng ta ấy, là thức số 8 ấy, nó chứa biết bao nhiêu kiếp mà chúng ta phải làm trâu, làm chó, làm lợn, làm gà, làm người, vân vân. Trong sáu nẻo luân hồi là nó chứa hết.
Mình sống bao nhiêu kiếp, làm cái gì là
thức số 8 ấy.
Nó chụp còn nhanh hơn cái camera nữa, để nó vào đấy. Thiện ác, ôi dồi ôi, đầy ra. Mà cái thức đó nghĩa là nó rộng mênh mông bát ngát, nó như hư không đó.
Nhân quả
của chúng ta nó cũng như không, không nhìn thấy. Nhưng mà tự nó biết an bài.
Tự nó biết tính toán một cách chính xác.
Để cho mình làm đàn ông, hay là làm đàn bà, hay là làm con heo, hay là làm con mèo, và lấy ai, hay gặp những ai, hay những cái gì.
Cái thức tâm đó, nó tính toán nghĩa là minh bạch lắm, không bao giờ mình thiệt thòi cái gì đâu.
Đấy là cái thức của mình, là do chính mình gieo nhân thì tự mình hái quả mà thôi, khủng khiếp như thế.
Bây giờ chúng ta phải làm sao cơ? Thì có rất nhiều phương cách Đức Phật đã dạy chúng ta làm sao để đập tan, đập nát cái thức cái ra thì mới xong. Nói là đập tan đập nát, chứ thực ra không phải như vậy. Chúng ta kiên trì dùng công phu để làm soi mòn tất cả những cái vọng nghiệp đã chất chứa hàng hà sa số kiếp từ vô thủy.
Thì nó có đường lối.
Chỉ có đường lối này thì chúng ta mới đi thẳng được vào thức số 8. Và chúng ta dùng công phu là công án. Công phu với công án là nghĩa làm sao? Là chúng ta hỏi, questioning. Lúc nào chúng ta cũng công phu với một trong những cái công án sau đây. Tức là chúng ta chỉ được chọn một câu hỏi về công án mà thôi. What is smoke? Where is smoke? Tôi là ai? Ai đang niệm Phật? Chỉ có công án thì mới đập được tan tành thức số 8. Nói là tan tành, thực ra là clear được hết thức số 8. Thay bằng một trong những câu hỏi về công án. Cái gì là mu? Mu ở đâu? Who am I?
Mai bốt quý vị biết mu là gì thì ghê gớm lắm. Chỉ có cái đó mới đập được, ngoài ra không có cái gì đập được. Yes. Nếu mà theo đúng đường lối thì hơi thở ra hơi thở vào cũng được, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái công án. Thì đó, đấy là những cái kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Thì hôm nay mình còn gặp nhau đây, mình cho nhau được cái gì và mình tâm sự những cái gì, vừa học mà vừa vui.
Mà tôi cũng học được ở tất cả các quý vị nhiều thứ lắm chứ.
Mỗi vị là thị pháp chủ pháp vị, cho nên tôi học từng vị một. Tất cả quý vị ngồi đây đều là thầy tôi. Mỗi vị có một cái đức hạnh
rất là tuyệt vời mà tôi thì không có.
cái cây hoa kia cũng là thị pháp chủ pháp vị, cái quả táo cũng thị pháp chủ pháp vị, trong mỗi một cái cây lan, cây cúc đều là thị pháp chủ pháp vị, có responsibility và thường chủ pháp, nghề giống như thế.
Tức là tất cả vũ trụ vạn vật đều có Phật tánh, mà ngay tại đây. Tôi nhắc lại cái thị pháp chủ pháp vị nhé. Tự nhiên tôi nói như thế quý vị lại không hiểu. Cả câu kinh là như thế này này. Thị pháp chủ pháp vị, thế gian thường chủ pháp. Có nghĩa là tất cả mọi thứ, hữu tình, vô tình, muôn loài, muôn vật, từ con kiến cho đến ngọn cỏ, cái cây, cho đến con người, vân vân. Mỗi một thứ đều có một sắc thái riêng, đều có một trách nhiệm riêng, đều có một vị trí riêng, và đều có nhiệm vụ để làm tươi đẹp cho đời, đều để phục vụ cho đời, đều
dâng hiến cho đời.
Và tất cả những cái đó là ở ngay thế gian này. Thế gian thường chủ pháp có nghĩa là trong mỗi thứ đó đều có Phật tánh, mà ở ngay tại thế gian.
Đó. Cái bàn thờ của mình quý vị thấy trang nghiêm không?
Quý vị thấy là hoa, trái, muôn màu, muôn sắc. Thì đấy đó, tất cả những cái đó
là thị pháp chủ pháp vị.
Đang phục vụ cho đời đấy. Rồi xong thị pháp chủ pháp vị, thế gian thường chủ pháp. Ở những đoạn trên của bài này đó, tôi có nhắc nhở quý vị nhiều lần giữa hai cái khác nhau là thức tâm và Phật tánh. Thì bây giờ tôi sẽ nhắc nhở quý vị về năng lực và năng lượng khác nhau như thế nào. Thì năng lực á, là thuộc về Buddhism power. Còn năng lượng á, là nói về cái sức khỏe của con người ta, thì nó cũng liên hệ đến cái thức tâm thật. Hai cái khác nhau đó thì chúng ta cũng không nên nhầm lẫn.
Năng lượng là energy mà thôi, là của thế gian. Mà cái này nó là năng lực, Buddhism power. Buddhism power là của Phật tánh. Còn năng lượng là của cái thực tâm. Thì hôm nay tôi nhấn mạnh
giữa năng lượng và năng lực, cũng như là giữa Phật tánh và cái thức,
không được confuse với nhau, cái đó nó phiền lắm.
Mà cứ nhầm lẫn như thế là chết.
Thì chúng ta phải theo sát kinh mới được, để mà không đâu đi lạc. Tôi hy vọng rằng ở đây mình có nhiều chen, mình có rất nhiều nhân tài, và có rất nhiều các vị sáng láng lắm. Cái đó là một đại phước cho thiền viện Sùng Nghiêm.
Thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một số nào đó giác ngộ. Mà khi mà đã giác ngộ ấy, thì là automatic chúng ta cứu được biết bao nhiêu chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình. Các chúng sinh còn đang say ngủ, mê danh tiền tài ái dục đó, thì bổn phận chúng ta là cứu vớt chúng sinh.
Nếu mà ở đây mà may mắn có được 3-4 người thì chắp tay. Cho nên tôi đâu có tham rằng là các member đến đây là phải 100 người hay 1.000 người. Thì hôm qua tôi có nói với một số vị đã đến đây, tôi bảo rằng là mình cần những người thật serious, muốn có một cái mục đích, muốn ngộ đạo.
Chúng ta đến chùa, đến thiền viện là nó phải có mục đích, phải không? Chứ còn đến để chơi hay đến tìm bạn hay là đến vì mục đích gì thì nó đâu có tốt đâu. Tôi thương tất cả mọi người chứ. Nhưng mà tôi cũng thích rằng là mọi người đến không phải là đến để vui hay là đến không có mục đích. Người ta lại méo mó, người ta đồn rằng là cô khó lắm, cô không cần Phật tử. Thì cái đó rất là vô lý. Tại vì họ không có hiểu rõ, nhưng họ cứ đồn đại như vậy. Thực ra là Đức Phật dạy là chúng ta phải làm sao ra khỏi sinh tử luân hồi, là phải đi cho đúng đường, để mà đi vào cái chân lý, để mà biết mình là ai, để ngộ đạo, rồi còn gánh vác bao nhiêu sứ mạng kia kìa.
Để đem cái chân lý đó để mà giáo hóa tất cả mọi người còn đang
say mê danh tài ái dục, rồi quên mất đường về đấy.
Còn đang nghĩa là thích cái high position, còn đang thích le lói, còn đang thích đóng kịch, hầu hết là show off không ạ?
Đức Phật dạy, tất cả chúng ta mọi người đều có Phật tánh, thì ai cũng là Phật rồi. Nhưng mà vì cái vọng tâm á, nó che mất Phật tánh của mình đi, cho nên mình quên mất rồi. Thì thì bây giờ nó cũng phải có nhiều đường lối, là Đức Phật đã dạy 84.000 pháp môn đó, thì mình phải chọn một trong 84.000 pháp môn đó, đi cho đúng trực chỉ, đi cho đúng chánh pháp, để mà làm sao trở lại Phật tâm sẵn có của mình từ vô thủy. Thì phải tu cho đúng, nhưng mà không phải tu cái lối mà sâu ớp, chứ không phải là mình tu làm sao chỉ có bề rộng mà không có bề sâu. Thì cái đó là tu cái lối hình thức. Còn đã tu thật cho chính mình ấy, là phải đi đúng vào mục đích, trực chỉ là nhận ra Phật tánh của mình đã có từ vô thủy, thì sẽ có kết quả thôi. Chúng ta tu làm sao ấy, đừng có để ý bề rộng nhiều quá. Nếu mà bề rộng á, mà nhiều thì cũng tốt, nhưng mà bề sâu thì vẫn hơn chứ nhỉ. Bề sâu đã đi rồi tự nhiên nó sẽ có bề rộng. Chúng ta phải biết tu để làm gì chứ nhỉ. Đức Phật đã bảo rằng thì là Ngài nói ta là giác à, thì mình cứ cái giác mà vào giống như Đức Phật đi. Nếu mà chúng ta làm được giống như thế thì chúng ta cũng là Phật thôi. Cái giác đó là nguyên thủy của chúng ta đấy, phải không? Cái giác thì automatic, là có từ bi hỷ xả thương yêu tha thứ. Và cái giác thì đương nhiên luôn luôn đối xử với từng con kiến cho đến tất cả mọi người, dù người giàu cho đến người nghèo, với tất cả tấm lòng, cho là cho hết. Nhưng mà đừng có mà lo rằng thì là chúng ta thiệt đâu. Nhân nào quả đó mà, mình không muốn á, rồi những cái phước báo nó cũng đến với chính mình.
Thì bây giờ tôi tâm sự một chút xíu như thế này để quý vị nghe và quý vị thương này, với lại quý vị từ bi với hết mọi người đi. Nó như thế này, cái bài này tôi viết lâu lắm rồi, là tất cả các vị tu sĩ đi tu, bất cứ là tôn giáo gì, thì cũng đều bị
một số Phật tử ấy, nhiều người khó quá. Họ cứ làm như cha mẹ mình ấy, họ làm như bố chồng mẹ chồng mình ấy, rồi bắt bẻ, rồi mắng chửi đằng sau lưng, cũng nhiều khi cả trước mặt nữa. Là họ nghĩ rằng các vị tu sĩ đó, đi tu là phải thế này, phải thế kia,
là phải là đi làm sao, đứng thế nào, ăn nói như thế nào, đi đứng không trang nghiêm này, ăn to nói lớn này, cười ha há ra này, không được ăn, không được ngủ. Ai á mà mắng á thì phải yên đi, không được cãi, không được nói, không được bất cứ cái gì. Nghĩa là khó ghê lắm, mà động một tí là tu mà thế à, sợ hãi quá.
Rất là nhiều người đến thăm thiền viện hay là đến thăm từng ngôi chùa đều là đem những vị ở trong chùa đó, vị sư đó, rồi thì nói là cái người này thế này, cái người thế kia, nghĩa là nói chẳng ra cái giống gì hết trơn á. Thì cái đó là khẩu nghiệp, mà cái đó là kỳ quái, tại sao lại vô duyên thế?
Thì toàn như vậy không đó. Nhưng mà có cái khổ mà cái đó, bắt đầu đi tu là bắt đầu trả những cái nghiệp đó. Cho nên người ta phải mắng, người ta phải chửi, người ta bắt ne, bắt nét mình. Nhưng mà tại sao người ta không xoay lại người ta? Nghĩa là quý vị ở nhà, quý vị đi lấy chồng, quý vị làm dâu, có một gia đình nhà chồng thôi. Bây giờ đi tu là trăm cây ngàn đắng, dâu vạn họ, tỷ tỷ họ. Nhưng mà nếu mà mình qua được,
thì
so happy. Là tại mình phải trả quả để cho bao nhiêu người chửi bới mình đi. Hay lắm.
Thành ra những vị đó lại chính là thầy của mình đấy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi giảng tu hành là rèn luyện thức số 8, A Đà Na Thức, phần 2. Đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin tiếp tục phần 3 ở kỳ tới. Cảm ơn quý vị.
Ta đã xa ra, tâm đối đãi ta buông sạch cả mọi tập khi ta thiêu ta đốt vũ trụ đây ta chính thật ta vũ trụ đây ta chính thật ta vũ trụ đây ta chính thật ta.
Thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568. Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Chương trình thứ nhất là chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM và mỗi chiều chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ. Chương trình thứ hai là chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5:45 giờ vào mỗi sáng thứ bảy từ 9 giờ đến 9:45 giờ vào mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ tới 9 giờ 45 và vào mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh thái dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Xin viên súng nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Tôi Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức thắt lưng tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút hay lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường, máy xông hơi, trị cảm cúm, nghẹt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575, công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bursa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng linh tính như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn laptop với các loại tủ lạnh máy giặt đi sấy đời mới của GE, Whirlpool, LG v.v. Teletron còn có những bộ sofa bàn ăn kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp không tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên lắp ráp TV và loa trung tường cho tư gia ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi. Một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam, Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém.
Quý khán giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý khán giả nhớ đón nghe.